những cái bài mà chỉ riêng cho những người tu sĩ tu bình thường về cái giới của tiểu thừa, mà có những cái bài lại là xen lộn những bài giáo lý cho thực việc của đại thừa liễu nghĩa của Phật giáo. Tôi nói chẳng hạn như là cái chuyện mà tu việc từ kiến hoạch và tư hoạch, việc từ tham sân si mạng nghi, việc từ phẫn hận thiếu não bậc sang nhân nhân, nói chung là kiến hoạch tư hoạch. Để mà chứng được cái quả từ tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hấu, gọi chung là tứ quả tụng văn, đó là giáo lý của tiểu thừa đó. Của những người tu sĩ mà tu sĩ đó là những cái cấp bậc, cái trình độ căn cơ tiểu thừa. Rồi có những cái chuyên mà như là kỳ rồi mà tôi mới là tôi trình bày cho các Phật tử đấy, những cái chuyên như là cái chuyên thứ hai nè, người xuất gia cần phải đoạn dục, phải bỏ hết cái ái tâm, tự biết cái nguồn tâm và thấu đạt về cái lý Phật, phải tỏ ngộ pháp vô như ở trong tâm nội tâm thì không có sở đắc, mà bên ngoài đối với các quả vị là không có cầu mong chút nào, cái bằng ngoại vô sở cầu, tâm không có cột, không có ràng buộc vì đạo, mà chính là mình mọi người tự sửa cái thật tâm, cái thật tính của mình, chứ không bị để cho nó ràng buộc, nó dính mắc ở nơi cái đạo, dầu nó là đạo Phật. Và người đó miễn là không tạo những điều nghiệp, những cái điều mà bất thiện nghiệp của thần ý mà thôi, chứ không có thấy mình chứng đắc, cũng không có cầu gì ở nơi đạo. Thế thì là đại loại là những cái giáo lý như vậy, đó là giáo lý tối thượng thừa, tối thượng thừa của đại thừa. À, còn cái người mà không phải là người tối thượng thừa mà cái tâm luôn luôn là bị dính, bị buộc ở nơi cái đạo mà mình theo, mình tu, mình học, và bên trong tâm của mình thì là mình mong cầu sự chứng đắc quả vị này, quả vị kia, sự linh thiêng nọ, như thế là mình có cái bằng nội có sở đắc, bên trong có sở đắc, còn bên ngoài thì mình cầu chứng cái địa vị, như thế là người đó là cái người đó là tu theo cái giáo lý của tiểu thừa, còn thấp đấy. Còn giáo lý mà đại thừa là như đây nói là không có sở đắc, không thấy mình tu hành có được gì hết, chẳng qua là mình dứt từ vô minh thiền não rồi thì là cái Phật tính của mình nó hiển lộ ra, giống như là mình chùi keo sơn bùn đất của mà nó đóng vào trên cái khỏi vàng, và khi mà chùi hết keo sơn bùn đất đó thì cái vàng của mình nó hiện ra mà thôi, chứ không có mong cầu ở đâu mà cho mình được cái vàng đó, đó là ai đó tặng cho mình, không phải. Mà cái vàng là vốn là vàng rồi, thì bây giờ kỳ hết, cọ hết cái keo, cái sơn, cái bụi, cái đất, thì cái vàng nó hiện ra. Vì vậy mà cái người mà tu đại thừa, cái giáo lý đại thừa đây á, là cái bằng nội vô sở đắc mà ngoại vô sở cầu. Bên trong thì không có đặt vấn đề là chứng đắc quả vị, bởi vì Phật tánh là của mình sẵn rồi. Nếu mà cái ngày mà mình thành Phật đi nữa cũng không phải là ở đâu đến. Cho nên không có đặt cái vấn đề mình thành Phật, mình cầu được chứng quả gì hết. Cho nên là cái kinh này đó, cái giáo lý nó có xen lộn, nhân thừa có, tức là dạy cái phương pháp cho cái người Phật tử tại gia ngang bằng với cái điều kiện mà mình có thể tu được. Rồi thiên thừa là dạy trao dồi thân khẩu ý thực hành thập thiện nghiệp, rồi có giáo lý cầu thanh văn thừa, tức là cái quả thanh văn mà các vị đã vừa nghe, rồi những cái đoạn như tôi vừa nói là thuộc về đại thừa đấy. Tu hành là để mà trở về với cái Phật tánh, cái Như Lai viên giác diệu tâm, cái tri kiến Phật sẵn có của mình, chứ không có là cầu xin là chứng đắc gì cả. Rồi cái chương vừa rồi, cái thứ năm đó thì nói vấn đề sám hối đó, là trở lại cái giáo lý của nhân thừa, tức là nó ngang cái tầm cỡ mà người tại gia có thể thực hành, đem lại cái kết quả tốt cho người tại gia thôi. Tất nhiên là người xuất gia cũng là cũng phải có sám hối như vậy, nhưng mà cái giáo lý mà tu về sám hối này đó là người tại gia người nào cũng cần thiết tu như vậy, cho nên gọi nó thuộc về nhân thừa Phật giáo. Bữa nay ta học tiếp cái chuyện thứ sáu mà Đức Phật nói rằng người ác khi nghe người ta là khi nghe người ta làm những chuyện lành, những chuyện tốt, rồi cố ý đến mà nhiễu loạn người ta, đến phá rối người ta, thì nếu mà người đệ tử Phật mà gặp cái trường hợp như vậy thì mình phải tự ngăn dứt cái tâm tánh của mình, đừng để cho nó sinh ra sân hận. Đây là cái cách tu này là của tại gia cũng tu như vậy, mà của người xuất gia cũng tu như vậy, đều có được lợi hết. Thành ra có người nào mà nghe mình là người lành, mà người tốt, họ đến họ nhiễu loạn, họ phấn phá mình đó, họ chọc tức mình đó, họ gây hấn với mình đó, thì mọi người chúng ta là đệ tử Phật phải ngăn giúp cái tâm mình, đừng để cho nó sinh ra cái tâm giận dữ, để rồi dày ra rồi xà xỡ nhau, thậm chí là đánh đập nhau, đừng để cho nó xảy ra cái đó. Mà mình giữ được như vậy rồi, mình kềm hãm được cái tâm mình rồi, thì cái người nào mà đến mà làm ác với mình, dùng ý làm khổ mình, thì chính là cái người đó, cái khổ đó tự về nơi họ, mà mình không có sao hết. Đó là dạy cái cách nhẫn nhục của một người để tử Phật. Ở nơi xuất nho, ở đạo nho ta cũng có cái ý tư tưởng mà nó gần gần giống như cái ý của đạo Phật mà ta đang học đây. Xuất nho có câu rằng là hàm viết khung nhân tiên ô tự khẩu. Cái người mà ngậm máu mà để phun người ta, cố ý làm cho người ta dơ, thì chính cái người mà ngậm máu, cái miệng của họ dơ trước, và tự thân họ bị nhuộm những cái máu ô uế đó trước. Cho nên những người nào mà đến nhiễu loạn, muốn phá phá ta, và ta là người đệ tử Phật mà ta có cảnh giác, có đề cao cảnh giác, thì ta dằn, phải dằn lòng, nói theo đạo Phật là nhẫn nhục. Chính ta là cái người mà coi như không nhận những cái điều mà họ đến họ khuấy nhiễu, họ hành hung với ta, thì cái sự mà họ khuấy nhiễu mình, họ mắng chửi mình, họ tính làm là cho bực bội mình đó, thì chính là cái người đó bực bội trước. Người ngậm máu muốn thương người thì cái miệng của cái người mà ngậm máu dơ trước. Đức Phật dạy thêm cái cách mà để mà chế ngự cái tâm của mình. Phật dạy như thế này: có người nghe ta giữ đạo, ta thực hành cái hạnh đại nhân từ. Đây là Đức Phật nói rằng chính Đức Phật có người nghe nói rằng là hoặc là người giữ đạo, người tu hành, thực hành cái hạnh đại nhân từ, người đó đến mà mắng nhất Phật, xài xẻ Phật, quý nhục Phật, nhưng mà Đức Phật làm thinh, không có lo, không có đáp lại. Rồi cái người mà quỷ nhục Phật đó, họ mắng đã đời một hồi cái họ ngừng, họ mệt mỏi họ thôi. Thế thì Đức Phật mới hỏi họ rằng là, này ông, giả sử như ông đem một cái món quà, cát, hoặc là trái cây, hoặc là lễ vật gì đó, mà ông đem ông biếu ông tặng cho người ta, mà người kia không có nhận thì là cái quà cáp, cái lễ vật đó phải làm thế nào? Cái quà cáp, lễ vật đó nó thuộc về ai? Thế thì là cái người mà mắng Phật đó nè, đáp rằng là nếu mà tôi đem quà cáp, lễ vật mà tôi tặng cho ông hay là tôi tặng cho ai cũng vậy, nếu mà người ta không có lấy, ông không có lấy thì cái đó tôi đem về thôi. Thế thì Phật mới nói tiếp, nay ông mắng tôi, ông quỷ nhục tôi, mà tôi không nhận, tôi không lấy, thì ông tự đem cái quả về cho ông tự đem cái bực bội, cái đau khổ về cho ông mà thôi. Cũng vậy, ví cũng như là người mà đứng ở trong một cái hang núi, ở trong một cái nhà kính mà la lên, hét lên, thì cái tiếng vang đó nó trở lại, nó dội lại ở nơi bản thân người đó. Thì ông mà ông đem những cái điều mà quỷ nhục, mà ông phẫn nộ, mà ông muốn làm nói cho tôi xem là bực tức đau khổ mà tôi không nhận, thì cái đó nó trở về cho ông, cũng giống như tiếng vang mà ông la nó dội trở lại cho ông vậy. Cũng như cái bóng của ông, mà nếu mà cái hình mà cong thì là cái bóng nó quẹo, giống như bóng theo hình vậy, nó không có hòa nhau. Cho nên là cái người Phật tử á, phải cẩn thận, đừng có làm những điều xấu, đừng làm những điều ác. Thế thì cái bài học này, các Phật tử để ý mà học cái bài học này, nó rất là lợi ích đấy. Thường thường chúng ta ở đời tâm lý chung là ai cũng vậy thôi, nếu chỉ học đạo là ai cũng như ai à. Người ta đến người ta mắng nhất, người ta xài xẻ mình, người ta muốn hành hung mình, thì mình cũng mắng nhất, cũng xài xẻ trở lại, mà thậm chí lại mình còn muốn la cho thật là lớn, hét gào lên cho dữ tợn, chửi bới những câu cho độc địa ha. Thì đó là người thường là như thầy như vậy cả đấy. Nhưng mà nếu mà các vị học đạo rồi mà các vị suy tư cái bài học này, các vị thấy cái đó mình lỗ thôi. Thích Nho có nói những câu mà hồi tôi học, hồi tôi còn nhỏ xíu mà bây giờ tôi nhớ là tôi mới thấy hay đó. Thì khi chung nhật hữu bất xứng tự nhiên vô, trường đoán gia gia hữu mà duyên lương xứ độc. Những cái thị phi, những cái phải quấy, những cái tốt xấu, những cái khen chê, tất cả ngày ở đâu cũng có, ngày nào cũng có, lúc nào cũng có, rất là dễ có ở trong cái xã hội bình thường này. Chỉ có cái điều mà mình không nghe, mình không nhận những cái điều mà thị phi, cái điều dân ngã bỉ sử tốt xấu đó, cái điều rầy rà chửi bới đó, mình không nghe, mình bỏ đi, thì lúc bây giờ cái thị phi đó nó mới bị dập tắt, nó bị loại bỏ ra. Chỉ có cái bằng bất thính tự nhiên vô, mình không nghe thì tự nhiên nó không thành, không có. Cái hay cái dở chỗ nào cũng có, cũng giống như là khí hậu nóng mát ở đâu cũng có. Thành ra cái chuyện mà phải quấy tốt xấu hơn thua, nhà nhà có, cũng như nóng mát chỗ chỗ đồng nhau. Mình nói là hiểu được như vậy rồi á, thì những cái cuộc mà cãi cọ đấu khẩu này là chỉ lộn á, các vị mà khắc phục được, bình tâm được mà nhớ lời Phật, các vị lời lắm. Trước hết là không mệt sức, không rát cổ, không tức ngực, không căng thẳng thần kinh. Thậm chí có người áp huyết cao là chỉ lộn một hồi là máu lên, có thể là đứt mạch máu, tai biến mạch máu não nữa. Bởi vì cái lửa thân nó ghê gớm lắm. Cho nên là cái học bài này rồi là các vị về nhớ cái ví dụ mà Phật nói này. Mắng nhất xài sẽ Phật đau để. Cuối cùng là nhưng mà Phật không nói gì hết. Cái đá mà mệt đỏ nó, ủa ông Cụ Đàm, Cụ Đàm tức là cái họ của Phật, tại sao tôi chửi ông mà ông không nói gì hết? Đức Phật trả lời nói là bây giờ tôi hỏi ông, ví dụ như giờ ông có đem quà cáp, đồ quà cáp, rồi tiền trái cây, đồ ngon, vật lạ, tiền bạc gì đó ông đem tặng người ta, mà người ta không lấy thì ông nghĩ sao? Quà cáp về ai? Thì cái người mà chửi nó nói thì tôi nếu mà tôi cho ông lấy là tôi đem về, hoặc là tôi tặng người khác thì không lấy tôi đem về. Phật nó cũng vậy đó. Nãy giờ ông chửi tôi, à, tôi coi như ông nghe, coi như tôi không có nhận, tất nhiên là ông đem về thôi. Thế thì là Đức Phật cũng được cái lợi là nó không có căng thẳng thần kinh, nó không có bực bội trong người, nó không phải rát cổ mà đấu tranh. Mà các Phật tử để ý nha, trong cái lúc mà chỉ lộn đó, hai bên nó càng nói là càng cố ý nói cho mạnh, mà nói cho mạnh á thì là cần gỗ rát vô cùng. Cái lòng ngực muốn dở ra mà không có ai nghe được cái gì hết. Hai bên đều không nghe được cái mạnh hay cái nói. Nói một cách ghê gớm, chửi cách tàn nhẫn, lùi những lời vô nhân đạo, phải không? Mà kỳ thật là hai người không có người nào nghe. Chỉ có cái mệt là kết quả hai bên đều mệt giống nhau. Cho nên là học cái bài này rất là thú vị. Cứ kể người ta cho mình không lấy, thì người ta đem về vậy. Cứ kể như cái người đó ngậm máu phun mình, mà mình là tấm tra ra mình không nhận, thì cái miệng của người ngậm máu là vô trước. Cứ kể như là họ cầm lửa họ tính họ đốt mình, mà mình chưa cháy thì cái người đó chính là cái ngọn lửa đã tấp vô trong họ cháy trước. Chính như cái người mà hút bụi mà giải người ta mà ngược gió, thì cái bụi đó nó sẽ trở lại, nó tấp ở trên cái người đó mà thôi. Như ví như cái người mà ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng, thì cái nước miếng đó nó sẽ rớt ngay mặt người đó mà không có tính trời. Đây là những cái chương mà rất là tiếp cận cho cái cuộc sống của con người. Kiên nhẫn mà học được những cái lẽ này đó, cái giáo lý này đó, thì trên cái cuộc sống của chúng ta thấy là nó có cởi bỏ được những cái phiền não như trong cuộc sống này, chứ không phải học Phật rồi chờ khi chết rồi mới được có kết quả, mà nó kết quả như trong cuộc sống, đem lại sự an lạc, sự giải thoát, sự lợi ích cho gia đình, cho xã hội. Khi như quả đương không bất cứ tự nhiên việc, cái cách mà trị những cái thứ phiền não mà rời lộn này đó, người ta chửi dữ dằn chừng nào là cứ nín khen. Nhưng mà thứ như quả đương không bất cứ tự nhiên việc, ví như lửa nó cháy ngoài ruộng, ngoài đống củi, đống trà nào đó, mà mình không cần chữa mà. Để nó cháy hết cái trà nó tự tắt, chạy cháy cái đống cỏ rồi đống rơm nó tự tắt thôi. Thế nên nếu mà người ta mà có dụng tâm ác mà người ta sẽ mắng giết mình đó, thì cứ mình lặng thinh vậy, rồi họ mỏi miệng mệt nhọc rồi hồi là họ tự nghĩ thôi. Cái này là cái phương pháp hay hết sức, mà phải cũng phải tôi luyện mình là phải cảnh giác à. Chứ còn không á, là thường thường á, là cái con người mà nó sinh ra cái tai họa, nó sinh ra phiền não là do cái thấy, cái nghe. Trong đó cái nghe và
giờ cái thấy đó, nó tác hại dữ lắm. Rồi nghe thấy nó có tai thì nói lại chửi lại, rồi thì sinh ra ấu đản. Thành ra cái phương pháp đó, của các bậc mà tính hiền người ta ha, nó có mấy câu mà rất là hay. Để của đạo Nho không? Bây giờ là mắt vô hạn thần tiên tùng thử đắc, bảo rằng các vị cố gắng mà giữ gìn im lặng đi, không biết bao nhiêu thần tiên từ nơi cái sự im lặng đó mà được thành thần tiên đấy. Nên tập cái im lặng. Đây, nhẫn quan gia tái chủ tùng thử tận. Các vị hãy nhịn đi. Rồi tất cả những cái quan gia, những cái nợ nần, những cái thù quán, ân quán giang hồ từ nơi cái nhịn đó mà được chấm dứt, được dập tắt hết đấy. Nhiều thiên tai vạn quả nhất tề tiêu. Dung thứ đi, các ngài hãy dung thứ đi. Rồi ngàn muôn tai quả từ nơi cái chỗ cái đức tánh dung thứ đó mà nó được tiêu ma, nó hoại diệt hết, nó không làm khổ lụy tới thân tâm mà. Dung thứ đi. Hư, cái thế công danh bất tự do. Thôi đi, ngừng lại đi. Những cái công danh mà cầm trong thiên hạ này cũng không có tự do đâu. Hay là những cái ý tứ đó đó. Ý tứ đó là những cái ý tứ của kinh điển Phật dạy đó. Hay lắm. Nhẫn nhất thời chi khí mà miễn bá nghiệp chi ư. Nếu mà mình khéo nhịn, mình nhịn trong một hơi thở thôi, là cái tai họa mà ngàn ngày có thể tránh được đó. Còn nếu không nhịn trong một hơi thở thôi, mà sinh khi tất cực độ trong một hơi thở thôi, là có thể phạm phải cái lỗi là ấu đả hoặc là giết chết người. Thế thì là cái họa ngàn ngày đó nó sẽ đến với một cơn nóng giận. Thành ra là cái bài này Phật đưa ra cái thí dụ, tôi cho rằng là người Phật tử nghe thì là ít có ai mà không tâm đắc. Hay thật là hay. Và sự thật mình kinh nghiệm bản thân nó vậy thôi. Nếu mình nhận được đó là mình thả liền. Còn cái người mà hành hung, cái người mà chỉ mới càng lớn tiếng, càng dữ dằn thì người đó lại cái khổ gom về cho họ. Nó quay trở về hỏi thôi. À, cái chương kế tiếp này, chương thứ 8 này. Đức Phật dạy rằng cái người mà hung ác, họ muốn ám hại những người hiền, thì chẳng khác nào cái người này ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng. Nước miếng không đến trời mà nó trở lại, nó rớt chính nơi mặt họ. Cũng như là lại cũng như là cái người mà ngược gió mà gieo bụi hả, gieo bụi mình tính mình gieo bụi về làm cho bụi bay cho người ta, ta dơ mà cho nó vô mắt người ta, vô mặt người ta, cho ta dơ. Cái ngược gió mà gieo bụi, cái bụi như nó không đến với người kia mà nó trở lại nó rớt, nó làm dơ mình trước. À, cái người hiền không có bị quỷ hại gì mà cái quả hại á nó lại trở lại, nó quỷ diệt chính nơi cái người mà có cái tâm xấu tâm ác đó. Đây là những cái chương này, đây cái đạo lý này gọi là đạo lý nhân thừa. Người thế gian nào nghe cũng có thể được lợi ích, và nếu làm theo được, nhẫn nhục theo được cái cách cái đạo lý này thì ta thấy là lợi ích rõ ràng thôi. À, hồi nhỏ tôi đọc cái chuyện mà cái bằng chuyện Thiết Đường có anh chàng tên là Lý Quang Bá, mới có 7 tuổi mà ảnh sử dụng một cái cặp song chì. Cái chì của ảnh đó là trong thời kỳ đó là có 36 vị anh hùng ha, hồi nhà Đường 36 vị anh hùng, mà ảnh là người anh hùng. Anh hùng hình như là đệ nhất anh hùng. Cái tới kỳ của Lý Quang Bá không ai đỡ nổi. Quyền Văn Khánh là cái người anh hùng thứ ba trong cái số anh hùng đó, đỡ có nổi có một cái kỳ như là chưa được chọn là đã rất khổ khổ tay. Nhưng mà rồi tôi nhớ cái chuyện đó, lúc đó rồi bữa nọ là anh Lý Quang Bá này anh tự cao tự đại, anh không ăn lắm. Trong bữa nọ trời mưa sấm sét thì gầm gừ á, dưới cơn mưa là anh mới tức giận trời, anh quăng cái cái chuyện đó lên trên trời tính đánh trời. Thì trong chuyện nó tả là anh Lý Quang Bá là anh chết là do cái chuyện của anh, cũng quăng lên trời tính đánh trời. Thì cái chuyện đó nó rớt ngay vô mặt anh chết thôi, chứ không có ai giết nổi Lý Quang Bá cả. Thế thì là một người anh hùng, để nhất anh hùng trong cái thời kỳ đó, tự mình giết mình bằng một cơn giận dữ của chính mình, chứ không ai giết mình. Thành ra rồi nhớ cái chuyện xưa rồi tôi nhớ cái chuyện này cũng vậy. Mình tính mình làm hại người ta, mình làm cho người ta đau khổ, mình nói gây, nói gắt, nói đau đớn, nói chua cay, nói gây rứt, nói cay đắng, cho độc hiểm mà. Thật sự người ta không có bị cái khổ đó đâu, mà chính là cái khổ đó nó thiêu đốt tâm can của mình trước đó. Giống như là ngậm máu của người là dơ miệng mình trước đấy, giống như là rửa mặt lên trời phun nước miếng là nó sẽ rớt ngay mặt mình trước đó, chứ không có trúng trời đâu. Giống như là ngược gió mà vô bụi, bụi nó tấp vô mình trước đó, chứ nó chưa tới người kia đâu. Tình những bài học này rất là hay, nó có gì nhân thừa Phật giáo. Nói nhân thừa Phật giáo nghĩa là cái người tại gia Phật tử vừa với cái trình độ tu, nhưng mà không phải là người xuất gia mà tu về cao mà vượt qua cái chân lý này được. Nhưng mà đây là ý muốn nói rằng là cái người Phật tử tại gia là có thể sử dụng cái giáo lý này rất là hợp và rất cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là người xuất gia hay là những bậc cao tăng mà rời bỏ cái giáo lý này được. Bởi vì dục tu tiên đạo là tiên tu nhân đạo bất tu là tiên đạo diễn hỷ. Muốn tu đạo tiên, muốn tu đạo Phật là trước hết phải tu về nhân đạo. Nếu nhân đạo mình chưa tu, mình chưa cao rồi, chưa sửa được, thì cái đạo tiên, cái đạo Phật nó còn xa lắm, không tu được đâu. Thế thì giáo lý này là giáo lý của nhân thừa, của xã hội mọi người cần. Nhưng mà những bậc chân tu cao, đạo cao nước cộng, cũng không thể mà không có những cái nền tảng giáo lý này. Tiếp đến cái chương thứ 9, Phật nói rằng nghe nhiều học rộng, yêu đạo mà cái người yêu mến đạo mà nghe nhiều, chỉ nghe nhiều học rộng thôi, thì cái người này đối với đạo khó mà thâm nhập, khó mà thấu đáo. Ngược lại cái người mà cái trí, ý chí mà thuận trì tu hành, thì cái người này, cái đạo của người này mới là sâu, mới là vĩ đại. Thì cái giáo lý này đó lại là nó đi lên rồi đó. Đó là giáo lý của những người thâm văn thừa đó, của những người tu cao đó. Ý nói rằng là trên con đường tu học, văn tư tiên tu là tốt, nghe rồi suy nghĩ rồi tu là điều tốt. Nhưng mà cái nghe mà chú trọng để mà quán học đa văn,
để mà lý luận, để mà nói suông. Thì dầu cho có đa văn quảng kiến học rộng nghe nhiều đi nữa, người này đối với đạo cũng còn xa lắm, không thể nhập với đạo được. Mà đối với đạo là nó phải chú trọng ở đây cái sự thực hành, cái này phải đem hết cái thâm tâm. Như ngài A Nan nói là tôi phải thâm tâm phụng tần sát thị tất, thị tất dân báo Phật ân, phải đem hết cái thâm tâm của mình, cái chân thành của mình mà phục vụ cho chúng sanh để đền ơn Phật. Thế thì cái đạo đó mới là rộng lớn, mới là sâu xa, mới là phù hợp với cái đạo từ bi hỷ xã của Đức Phật. Cái học rộng nghe nhiều để mà nói suông, mà nói phát thì cái đó không đem lại kết quả. Khi mà không hành thì cũng như là cái người chỉ nói được các cái tên bánh và nói được các công thức về nữ công gia chánh trong cái việc làm bánh, cái việc nấu nướng, mà sự thật bản thân mình thuộc cái công thức làm bánh, thuộc cái bài bản, cái công thức để nấu nướng các cái món ngon mà không hề làm, càng không có làm, càng không có ăn nữa, không hề làm tất nhiên là không có để mà ăn rồi. Thế thì là cái thuộc công thức bánh, thuộc lý thuyết về nấu nướng, không có đem được cái lợi ích gì. Vì vậy cho nên là cái việc học đạo là cốt là ở cái nhiệt tình, cái ý chí của mình để mà phụng sự cho đạo, để mà thực hành về theo cái giáo lý của đạo thì nó mới có lợi. Cái người mà học rộng nghe nhiều mà không có hành, tôi gọi là cái người chỉ có tri thôi mà không có hành, biết nhiều mà không có làm, thì nó giống như cái người mà có hai con mắt sáng mà không có hai cái chân. Thế thì là dầu có thấy xa, có thấy rộng, nhưng mà cái mục đích mà muốn đến của người đó, người đó không bao giờ đến được vì không có chân để đi. Cho nên là cái chương vừa rồi đó, chương thứ 9 đấy, là nó thuộc về cái giáo lý đó, là khuyến khích những người mà học đạo, hành đạo, rồi tu đạo của những bậc sa môn, những vị xuất gia đấy, những người Phật tử tại gia mà có cái điều kiện muốn xuất gia tiến đạo là cũng phải học như vậy, nghĩa là phải thủ trí phụng đạo, phụng trì chánh pháp, thực hiện chánh pháp, chứ không phải học rồi nghe suông để nói suông. Tới cái chương thứ 10 Phật nói tiếp Phật nói rằng khi mà thấy người nào mà thực hành về tu đạo rồi giúp họ mà tâm tâm vui mừng thì được cái phước rất là lớn. Cái này á, thấy người nào mà hành đạo, người nào học đạo, người mà Phật tu hành trên con đường thiện mà giúp họ thì được cái phước, được phước lắm. Cái này tôi gọi là cái công đức tùy hỷ, hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, hoặc kiến tác tùy hỷ, hoặc mình làm, hoặc thấy người làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mà tùy hỷ mà vui theo, thì đều có phước đức rất là lớn. Cho nên thấy người nào mà ham đạo, học đạo, hành đạo mà quan hỷ mà khen ngợi thì được cái phước đức lớn.
Có vị sa môn hỏi rằng vậy chứ cái phước đức này á nó có hết không? Nó có lớn mà nó lớn bao nhiêu và nó có hết không? Phật nói rằng cái phước này nó không có hết. Ví cũng như là cái lửa của một ngọn đuốc, mà nếu mình đem mình mồi ra cả trăm ngàn người, cả trăm ngàn ngọn đuốc khác cho cả trăm ngàn người, rồi mỗi người á đều cầm cái lửa của cái đuốc này mà đem về mà dùng, kẻ thì nấu ăn, người thì thắp sáng, người thì hơ để cho ấm, để từ lạnh, mà cái ngọn lửa kia, cái ngọn đuốc kia nó cũng như cũ thôi. Thế thì là cái phước này nó cũng như vậy, cái phước mà khen ngợi mà tùy hỷ nó cũng như vậy, thấy người làm lành mà tùy hỷ nó cũng như vậy đó. Cái phước đó nó không có mòn, nó không có hết. Nó cứ nó nhân ra mãi thôi. Một cái đuốc mà mồi ra trăm ngàn cái đuốc, trăm ngàn cái đuốc mồi ra cả hàng vạn cái đuốc nữa. Mỗi người dùng cách khác nhau, nhưng mà ngọn đuốc cũ không hề suy giảm chút nào. Cho nên là cái công đức, mà cái công đức là tự mình làm, hoặc là bảo người làm, hoặc thấy người ta làm mà mình tùy hỷ, công đức đó rất lớn. Ngược lại, cái việc làm tội nó cũng như vậy. Cho nên là trong cái bài mà sám hối, cái nồng danh mà các vị sám hối đó mà, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, nhược cái kiến tác tùy hỷ, hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, những kiến tác tùy hỷ, hoặc là mình làm những điều tội ác, hoặc là mình thấy người ta làm tội ác, hoặc mình bảo người ta làm tội ác, mình thấy người ta làm tội ác mà mình đi theo, thì cái đó cũng có tội lớn. Vì vậy cho nên trong khi sám hối thì sám hối cả cái tội mà hoặc tội mình làm, hoặc bảo người ta làm, hoặc thấy người ta làm mà tùy hỷ theo, cũng phải sám hối. Ngược lại thì những cái điều mà làm lành, làm phước, hoặc mình làm, hoặc bảo người ta làm, hoặc thấy người ta làm những điều lành, điều phước mà mình vui theo, thì nó phước nó cũng lớn như vậy. Đức Phật giải tiếp, cúng dường cho 100 người ác cho cơm, cúng dường cho 100 người ác không bằng cúng dường nhân cơm cho một người thiện. Rồi cúng dường cho cơm 1.000 người thiện, 1.000 người lành không bằng á dân con mà cúng dường cho cái người tỳ năm giới, họ tỳ năm giới. Rồi cúng dường, ta đang cúng dường cho cái bố thí cơm cho 1.000 người thọ trì tam quy ngũ giới không bằng cúng dường trai phạm cho 1 vị Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là cái người mà diệt từ cái phần kiến hoặc 5 món, phần kiến, viên kiến và kiến thủ giới tâm thủ đó, là người đó được quả Tu Đà Hoàng rồi. Rồi cúng dường trai phạm cho 1 ngôn vị Tu Đà Hoàng không bằng cúng dường trai phạm cho 1 vị Tư Đà Hàm, tức là cái quả thứ hai. Quả thứ hai trong cái quả thành văn á, cái quả này là diệt từ 6 phần tư quả trước. rồi cúng dường các bạn có một muôn một ngàn vị tới đà hòa vị tới đà hàm không bằng cúng dường các bạn cho một vị a na hàm. A na hàm là cái quả thứ ba trong bốn cái quả thân văn. Rồi cúng dường các bạn cho một ức vị a na hàm không bằng cúng dường các bạn cho một vị a la hớn quả. A la hớn là chẳng hạn như là ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông Tu Bồ Đề, ông A Nan, Đại Giới hồi xưa, Phật Đại Thế đó, các vị đó đều là a la hớn cả. Các vị đó là đoạn từ được cái vô minh tiền não đi về kiến hoặc và tư hoặc đó. Các vị đó là a la hớn. Rồi cúng dường cho bạn cho 10 ức vị a la hớn không bằng cúng dường cho bạn cho một vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đó tức là những người mà tu về thập nhị nhân duyên, những người tu về độc giác thì thành tựu cái quả gọi là Bích Chi Phật. Tức là cái người này là thuộc về cái quả vị của trung thừa. Còn cái quả vị là hớn là cái quả vị tối cao của tiểu thừa. Bích Chi Phật là cái quả vị tối cao của trung thừa. Phật tử nhớ cái đó để trên cái đường tu hành của mình nó giống tội là chạy ra con đường nào, tới chỗ nào, có thành phố gì và chỗ nào có khách sạn, có quán ăn, là cái người tài xế muốn đi con đường đó đều phải đi ngang đó và phải biết những chỗ đó để mà nghỉ ngơi, để mà muốn đến chỗ nào, ăn uống chỗ nào. Cho nên trên con đường học tu thì phải để cái đó, chứ đừng có tưởng tượng mênh mông con đường, không phải, không có thành lang thang được. Địa vị tu hành quả vị chứng đắc đều có trình tự, có lớp lang chứ không có lang thang được. Cúng dường trai bạn cho 100 ức Bích Chi Phật không bằng cúng dường trai bạn cho 3 đời Chi Phật, cho một vị Phật trong 3 đời. Chi Phật thì nó có 3 đời, nhưng mà cúng dường 100 ức Bích Chi Phật không bằng cúng dường cho một Chi Phật ở trong 3 đời Chi Phật. Bởi vì cái địa vị của một đức Phật đó là tối cao của đại thừa. Rồi cúng dường cho bạn cho 1000 ức 3 đời Chư Phật không bằng cúng dường cho bạn cho một vị mà không có niệm tưởng gì hết và cũng không có trụ chấp nơi đâu hết và cũng không có tu hành gì hết và cũng không có chứng đắc gì hết. Cái chỗ đó là cái chỗ mới là tuyệt vời cao siêu đó. Để ý câu này đây nè. Cúng dường cho bạn có 1000 ức 3 đời chứ Phật đi nữa không bằng cúng dường cho bạn một bữa cơm cho một cái vị mà không có niệm tưởng gì hết, không có trụ chấp ở đây đâu hết, không tu gì hết, cũng không có chứng gì hết. Chỗ đó là chỗ là giáo lý tuyệt vời của đạo Phật đó nha. Nói vậy nghĩa là gì? Nói như vậy nghĩa là gọi là cái đấm mà vô thượng bồ đề á, là cái người đó tu vô tu hành vô hành hạnh chứng vô chứng chứng, tu cái đạo vô vô, hành cái hạnh vô hành, chứng cái quả không có chứng, là người đó là cái gì? Người đó chỉ sống đúng và sống hợp với cái Phật tánh sẵn có của mình thôi. Người đó là cái người mà sống theo cái Phật tánh của mình, sống đúng với cái Phật của mình và sống hợp với cái Như Lai Như Giác tự tâm của mình sẵn có, tức là cái Phật tánh, cái Phật
cái tâm phận của mình. Thế thì là không có đặt cái vấn đề tu, không có đặt cái vấn đề chứng. Bởi vì trên phương diện tương đối thì là các vị làm những cái điều ác. Nếu làm các điều ác thì các vị bỏ cái điều ác, gọi là tu. Hỏi tu là sao? Tu là nếu mà tham lam, giận dữ, si mê, phẫn hận, thú não, tật sân, tất cả những điều đó thì bỏ hết. Đó gọi là tu với các vị đó chứ gì. Những cái điều mà tham phải, tham sắc, tham danh, tham thật, tham lượng nhất ngũ như là bê pha tự lạc, các vị phấn đấu lại những cái đó là các vị gọi là các vị tu chứ gì. Nhưng mà nói như vậy là nói với cái giáo lý nó sơ cơ. Còn nói về cái giáo lý mà thật là tối thượng đại thừa đấy thì các vị không phải là muốn là cái người xấu đâu. Các vị không phải là cái người mà tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì và phẫn hận, thú não, tật sân hoặc là mừng giận, thương sợ, yêu ghét muốn. Không phải vậy. Bản chất của các vị không phải vậy đâu. À, giáo lý cao, cao siêu của đại thừa. Bản chất của các vị là Phật. Trong người của các vị có chi kiến Phật, có cái hiểu biết hoàn toàn thanh tịnh như chư Phật đã có. Các vị có Phật tâm, các vị có Phật tánh, Phật các vị có Niết Bàn tự tánh, các vị có Bồ Đề tự tánh sẵn rồi. Thế thì các vị chỉ cần sống đúng, sống hợp với cái Niết Bàn tự tánh, cái Bồ Đề tự tánh đó thì các vị khỏi đặt vấn đề là tu, là chính, là niệm, là tụ gì hết hẳn. Sở dĩ bây giờ người ta dạy các vị niệm Phật là tại sao? Tại sao mà các thầy dạy các Phật tử về niệm Phật? Là tại vì mà nếu mà không dạy các vị niệm Phật đó, thì các vị niệm thì cũng hiểu không? Cái niệm của các vị hàng ngày là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Thì cái niệm của các vị hàng ngày là ở trong chỗ thân tài, thân sắc, thân danh, thân lợi, thân thua, lấy, bỏ, tốt, xấu, dân dân và dân dân. Những cái niệm của các vị nếu mà không có điều khiển nó hàng ngày nó như vậy đấy. Do đó cho nên phải dạy các vị niệm Phật. Dạy niệm Phật để mà cột cái tâm của các vị ở trong cái câu, ở trong cái lời, chẳng hạn như Nam Mô A Di Đà Phật, để cho các vị quên đi những cái niệm tạp ác kia. Cho nên người ta mới dạy các vị niệm. Thành ra là dạy các vị niệm Phật là dùng cái phương pháp để mình đối trị, dùng phương pháp đối trị thay vì là để cũng như mấy cái con á, để nó chạy tùm lum tà la ngoài đường, chạy đầu này tới đầu khác, rồi leo cây, rồi nó nhảy sông, rồi nó tắm nhũng đủ thứ cơ mà. Thì bây giờ cho nó một cái thứ đồ chơi nào hơi vừa ý, cho nó cái karaoke trên này, mặc dù biết cái đó là không hay ho gì cơ, người ta ôm nó ấp, tao yêu tao đương, ở trên mình dưới là hát yêu với ông như nhau bậy bạ. Nhưng mà dù sao nó mê cái karaoke thì cho nó không hay, còn hơn là để nó chạy bậy bạ mà được. Đây. Còn hơn là nó tắm ao, rồi nó tắm dũng, rồi nó đá gà, rồi nó chọi dép, rồi nó đánh trống, rồi nó phóng xe nó lạ ngoài đường thì thế thì nó chết thì sao. Cho nên giờ phải cho nó cái cao rồi karaoke cái gì để cho nó khỏi đi các cái kia. Cũng như vậy, sở dĩ mà dạy các vị niệm một cái niệm Phật nào đó về pháp môn tịnh độ, niệm Phật ở dưới đà chẳng hạn, dạy các vị niệm là tại vì là để ngăn chặn các cái niệm kia, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, tham lam giận dữ si mê tật đối, kiêu căng ngạo mạn, thân tài thân sức thân dinh thân thuật nó chết trong đầu các vị lắm. Thế thì bây giờ là muốn các vị mình bỏ cái đó đi cái gì, để cho ngủ ngon, để cho cái đầu khỏi căng thẳng thần kinh, để dạy câu niệm Phật. Vì vậy mà ta dạy các vị niệm đấy, cho các vị một món để mà gỡ cả hàng trăm hàng ngàn món mà các vị đang nó đang quay trong đầu óc các vị. Cho nên ta mới dạy niệm. Mà cái người niệm như vậy là cái người đó chỉ nên là đối trị
cả trăm ngàn cái niệm tạp ở trong đầu óc của các vị, cho nên ta mới giải niệm. Còn ở đây mà cúng dường cái vị mà nó là vô niệm, vô trụ, vô tu, vô tính, là cái người này là hoàn toàn sống trong chân lý, ở trong chân lý rồi, thì cái người đó mới là cái người cao tột. Người đó là vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người đó thậm chí không dùng cái từ Phật nữa, bởi vì nếu mà cái người mà được chứng quả vô thượng bồ đề mà còn thấy mình chứng quả thành Phật là chưa phải thật Phật đâu, chưa, người đó chưa thành Phật được đâu. Cho nên cái từ Phật ở đây người ta cũng còn là phải phủ định đó. Cúng dường cả hàng vạn niệm Đức Phật trong ba đời, mà nếu mà còn thấy là liệu Phật nữa mà cúng dường là mình còn chấp đây là Phật, đây là chúng sanh, còn so sánh như vậy thì cái tâm của mình còn á, bỏ nghèo mà tìm giàu, bỏ hèn mà tìm sang, bỏ địa vị thấp mà đi tìm địa vị cao để mà cầu mong được phước đức, thế là cái tâm của mình tầm thường quá. Mà ở đây cúng dường cho một cái vị mà không cần nói là ông gì, kể cả cái vinh từ Phật cũng không cần, mà cái vị này là cái vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô tính, không có niệm tưởng gì hết, tâm của người ta tự nhiên thanh tịnh giống như không, thế thì đâu có tội lỗi gì. Không trụ chấp ở nơi sắc tài danh lợi địa vị công hầu canh tướng gì hết, thế là một vị quá tuyệt vời, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, không có tu gì hết. Bởi vì đã là vàng 24 rồi thì không còn nói cái chuyện mà thử nữa, không có còn nói cái chuyện mà trừ mà lao mà thử mà phân kim gì nữa. Vàng 12, vàng 18 thì còn đặt cái vấn đề thử phân kim, nhưng mà vàng 24 rồi thì đâu có cái chuyện thử, cứ đem ra là vàng đại nam đồng vàng gì đen như ớt gì đó thì đưa ra là bán thôi, chứ không có vấn đề phân kim, không có vấn đề thử. Thành ra là cái bực mà vô niệm vô trụ vô tu vô tính đó là cúng dường cho nó mới là phước lắm, nghĩa là đạt tới cái chỗ của đỉnh cao của không còn ngôn từ để so sánh, để chê khen. Thế thì sự cúng dường đó mới là tốt. Thành ra học cái đạo lý này rồi, tôi xin nói với các Phật tử, thứ nhất là Phật tử là trong cái việc cúng dường không à, mình nói là nói như vậy đó, nhưng mà kỳ thật là mình cúng dường, ý là Phật dạy rằng là trong cái sự cúng dường của mình đó, là cầu mong đạt tới cái chỗ, cái chân lý. Chứ còn mà dựa trên cái sự so sánh đó, thì vẫn là còn ở trong cái dòng tương đối mà thôi. Cho nên là cúng dường mà cúng dường với cái tâm hồn mà hiến dâng cho cái chỗ mà vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chính đó, thì sự cúng dường đó mới là tuyệt vời của Bồ Tát hạnh đấy. Ra ơn mà không cầu, không có cái ý cầu đền trả, cúng dường hay là cho người rồi không có cái ý niệm là bù đắp một cái gì. Ê, cái ý đó, cái bài này là để nói là cái ý đó. Thành ra trong việc mà cúng dường mình là phải hiến dâng, hiến dâng mấy cái chỗ mà cái bằng vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Mà cái người á, cái chỗ mà tu hành của đạo Phật mà thật là cao thì lại là không có tu gì, không có tu gì hết. Lục Tổ Huệ Năng nói là ngột ngột bất tu thiện, cho không cần làm lành. Bởi vì sao không cần lành là tại vì cái tâm của các vị là Phật rồi. Theo giáo lý đạo Phật là tất cả mọi người, cái tâm của mọi người là Phật rồi, cho nên bây giờ chỉ cần cho sao thôi, không cần làm lành. Bừng bừng mà không làm dữ, không làm lành cũng không làm dữ, bạc bạc,
nghe như tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà nghe tất cả, thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà thấy tất cả, bạc bạc chẳng thấy nghe, thêm thêm lòng không mắt, không dướng mắt, không cho nó dướng mắt cái đạo hết đó. Không cho nó dướng mắt ở trong cái thương, cũng cho nó dướng mắt trong cái ghét, không cho nó dướng mắt ở trong cái mừng, không cho nó dướng mắt ở trong cái giận, thương sợ muốn, nghĩa là trong lục dục thất tình đều không cho nó dướng mắt, cho bằng thêm thêm lòng không dướng mắt. Thế thì là các vị được vậy rồi là khỏi có đề cập tới cái vấn đề gọi là tu. Bởi vì sao? Bởi vì các vị đã tự trong cái chân lý, các vị sống trong chân lý rồi, không có gì để tu cả. Chỉ tu cũng như là sửa, mà sửa là khi nào nó hư thì mới sửa, chứ nó không hư thì ai sửa chứ, sửa còn cái gì nó để sửa. Cũng giống như là uống thuốc bổ, khi nào là cái bệnh người ta nó hư một cái gì đó, người ta mới là uống để mà bổ nó vô chỗ đó. Cái bổ là giá, cũng như cái áo, nếu mà áo lành nhậu ai giá, khi mà giá là phải cái áo đó là áo rất người ta mới giá. À, cho nên là cái phương diện mà nói rằng tu đó là nói cái đạo lý còn thấp đó. Cái đạo lý mà tuyệt vời mà cao siêu của đạo Phật là các vị khỏi tu. Thành ra đây là cúng dường tới cái chỗ mà cái người mà vô niệm, không có niệm gì hết á. Sở dĩ mà các vị người ta bảo các vị niệm Phật là tại vì các vị niệm chúng sanh nhiều quá đi. Hằng ngày niệm chúng sanh tên là niệm những cái niệm của mình tên là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, phải quý, hơn, thua, tốt, xấu, lấy, bỏ, sen, chê, thân, xa, thương, ghét, đủ thứ. À, cái niệm của các vị quá trình vậy. Cho nên giờ muốn cho các vị định thân mình kinh nhất quá, quá áp định thân ấy vậy. Ta giải ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật để cho nó dịu má. Chứ còn các vị mà không có niệm đủ thứ mà tạp loạn thì là cần chi mà ta phải dạy niệm. Nếu mà cái tâm hồn của các vị tự nó thanh tịnh rồi, các vị không niệm là các vị sống với cái Phật tánh thanh tịnh của các vị, thì ai còn dạy niệm chi chứ. Cho nên những câu này là cái sâu dữ lắm. Vô niệm vô trụ vô tu vô chứng. Tu là sửa, mà khi nào hư mới sửa, xấu mới sửa ra tốt, hư mới sửa cho nên. Mà nếu các vị sống như cái Phật tánh của các vị, tự tánh thanh tịnh của các vị rồi, thì đâu có đặt vấn đề tu. Cho nên đạo lý của kinh này là nó nói vậy đó, nó sâu là vậy. Có chỗ nói bình dân giản dị người thường ai tu cũng được, mà có những cái chương nói về đạo lý như là liễu nghĩa đại thừa. Cho nên cái này con là con nghe, nhưng mà các vị ráng mà nghe. Trên đời này không có cái gì dễ mà cũng có gì khó. Hồi chúng ta đi học chữ, trong lúc của nhỏ thì học chữ đâu có phải là dễ, khó lắm đó chứ. Nhưng mà học riết rồi nó cũng được à. Là do học, cố gắng mà học thì học hoài, học mãi thì nó được thôi. Giáo lý đạo Phật nghe nó cũng hơi khó đấy, nhưng mà không phải là mọi người không có khả năng lãnh hội. Chỉ cần là cái sự siêng năng, sự tinh tấn của mình là đều có thể lãnh hội được đấy. Có thể thầm được, thành tựu được là thâm văn, là hớn, là bích chi thật. Cho nên giáo lý đó hơi khó đó nha, đó là chương thứ 11 rồi đó. Giờ nói cho một chương nữa nè. Chương thứ 12. Phật dạy rằng con người nó có 20 điều khó. À, 20 điều khó. 20 điều khó đó là gì? Một là nghèo khó mà làm những việc bố thí là khó. À, nghèo mà lại làm được việc bố thí là khó. Bởi vì người nghèo mình lo cho phần mình, cho gia đình mình, về vấn đề ăn mặc ở đã khó rồi, mà còn bố thí cho người khác thì giúp đỡ người khác nữa là việc khó rồi. Nhưng mà việc khó, nói khó có nghĩa là còn có thể làm được, chứ không phải là không làm được, chẳng qua là khó thôi. Bởi vì nó biết là tôi chia ra tài thế, pháp thế, vô ý thế. Mà về tài thế là tôi chia ra nội tài và ngoại tài. Nội tài là lấy cái thân của mình nè, sức lực của mình nè, đem giúp đỡ cho nuôi nấng những người bệnh, giúp đỡ cho người già, dẫn dắt những người qua đường bệnh hoạn, yếu đuối, già cả, giặt dĩa dùng cho những người bệnh, sắc thuốc men dùng cho những người già cô đơn, thí dụ vậy. Thế thì là dù nghèo đi nữa làm việc đó được chứ. Tuy nhiên là có khó là vì sao? Là vì cái thời gian mình phải chăm lo để mà cho làm việc cho nó có tiền có của để mà ăn đó nè. Nhưng mà khó chứ không có nghĩa là làm không được, nghĩa là phấn đấu là vẫn làm được, vẫn là đại thí chủ được đấy. Mà cái vấn đề thí chủ là nó quan trọng ở chỗ cái tấm lòng, chứ không phải là thí chủ là cái người bỏ tiền nhiều cho nhiều, cúng nhiều chỗ này chỗ nọ. Mình đem công sức mình ra mình giúp đỡ bằng cái tấm lòng của mình thì gọi là người làm việc bố thí được đó, mặc dù là khó. Thế thì là mình không có tài thứ, mình không có của cải, không có vàng, không có tiền, không có áo quần, không có cơm gạo, cái điều mình thí bằng công lao, bằng sức lực cũng có làm, có thể làm được, cho nên là khó thôi. Mình đang nghèo mà làm được bố thí là khó. Hai là giàu có mà học đạo là khó. À, thì thường là cái người mà giàu có là khó, khó học đạo, khó hành đạo, khó tu lắm. Cái người giàu có rất dễ quên cái nỗi thống khổ của người khác, chứ đừng có nói chi là nói cái chuyện mà tu hành. Cái người mà nghèo khó hoặc cái người bực trung mới nhìn thấy cái nỗi thống khổ của người khác ăn một cọng rau mới nhớ tới cái người trồng rau, mặc một cái áo mới nhớ cái người giặt giải, uống một cái tách nước mới nhớ là cái người mà gánh nước đào giếng. Chứ cái người mà giàu có sung sướng quá rồi họ chưa hề tiếp xúc với những cái nỗi khổ của con người, cho nên là họ không có biết gì hết. Cái lòng từ nó khó có phát sanh lắm. Sống trong kiêu căng, trong hãnh diện, trong sự sai sử, luôn luôn là sống ở trong cái sự ra lệnh chứ không bao giờ gian sinh. Thành ra cái người giàu có mà học đạo là khó. Người nghèo quá học đạo cũng khó. Người giàu có học đạo cũng khó. Cái người bực trung học đạo tu hành tương đối là dễ. À, cái nghề mà hy sinh thân mạng để mà chịu những sự chết là khó. Hy sinh thân mạng để mà chấp nhận sự chết là một việc khó. Cái nghề mà được gặp Phật nghe kinh cũng khó. Nghe gặp Phật nghe kinh là không phải dễ đâu. Các Phật tử về đây nói đúng là có tầm căn lành trong nhiều đời kiếp lắm đó. Mới là thành người Phật tử đó nha. Chứ các vị không là các vị có đọc báo đó mà. Có nhiều cái đạo, nhiều đạo lắm, có cái đạo biết cái đạo gì không có nói tên rõ, mà người ta huấn luyện cái cách mà tu hành cái kiểu đó, kiểu của người ta nó cái mà nó cuồng tính. Thành ra trong khi đó nghe là họ làm cái gì đó theo cái kiểu trường họ đó mà họ kêu gọi như là chết tập thể, đốt cả nhà, chết phải 70 người một lượt.
Rồi thậm chí có những cái đạo dám hy sinh cả hàng ngàn người để bảo vệ một cái chỗ, một miếng đất, một cái chỗ đền thờ chẳng hạn. Thì cái việc đó như trước là ta học đó, học đạo là tâm bất hệ đạo, việc bất kiếp nghiệp. Học đạo là nhận thức chân lý, tiếp thu chân lý để mà trao dồi cái cuộc sống cho nó có an lạc, cho nó có hạnh phúc, cho nó đúng với cái chân lý, cái lẽ sống. Chứ nếu mà các vị mà cái tâm của các vị mà hệ đạo, tức là buộc mình vào trong cái đạo đó, hoặc là để cho cái đạo đó buộc mình, hoặc là tự mình buộc mình vào trong cái đạo đó, thế này là cái tu nghĩa là không cần thiết. Cho nên là có thể nói rằng trong các đạo, đạo Phật mà chúng ta là được may mắn là làm đệ tử Phật, tuyệt đối bình đẳng, tuyệt đối tôn trọng cái tự do, cái dân chủ, cái bình đẳng của mọi người. Ai thấy đạo Phật hay, có lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội thì nghe mà học mà tu. Còn nếu mà thấy rằng là không vừa lòng, không hề có một cái sức ép nào để mà bắt mình thật hệ, mình cứ buông mình vào trong đó, hay là tự mình buộc, hay là để cho cái đạo Phật buộc, không có. Cho nên cái này là cái hay lắm. Thành ra là được gặp Phật là khó lắm, không phải dễ. Rồi sinh cái lần trong cái đời gặp Phật cũng khó. Sinh đời gặp Phật chẳng hạn như bây giờ đây là chúng ta đây nè. Chúng ta mặc dù là Đức Thích Ca không còn ở đây, nhưng mà gọi là cái đời gặp Phật đó, nghĩa là còn gặp chấm pháp Phật đó. Chứ còn sau này mà nếu cái giáo pháp của Phật không còn nữa, thì gọi là cái giai đoạn Phật tiền, Phật hậu đó. Thì là không có được nghe đâu. Không được nghe cái từ lành. Lành là gì? Không được nghe. Ác là cái gì cũng không có nghe, tội là gì cũng không được nghe, phước là gì cũng có được nghe, không có ai nói để mà nghe. Nếu mà cái đời không có Phật, còn nói chúng ta bây giờ là coi như là dù Phật Thích Ca không còn, nhưng mà giáo lý của Ngài còn, hình cốt của Ngài còn, cái người mà thừa kế cái giáo lý của Ngài còn, cho nên là coi như sinh vào cái đời gặp Phật đây là chúng ta có phước lắm, không phải là dễ đâu. Khó lắm đấy. Rồi nhẫn nhịn về sức đẹp, nhẫn nhịn về tình dục cũng khó. Thế rồi mà nhịn về sức, về dục cũng khó. Rồi thấy đẹp mà không cầu là cũng khó. Thấy những cái đẹp mà không mong cầu cũng là khó. Thông thường là người nào cũng thích cái đẹp, mong cầu cái đẹp. Rồi bị người ta vũ nhục mà không sân cũng là khó. Như nãy nói đó, người ta vũ nhục mình mà mình không sân, đủ sức bình tĩnh là một việc khó. Rồi còn trả lời hả, còn hỏi lại hả, giả như mà các anh cho tôi, các chị cho tôi điều gì đó, quà cáp gì đó mà tôi không lấy thì quà cáp nó rẻ. Đương nhiên là người ta tự trả lời là nếu tôi cho các vị mà cho anh cho chị mà anh chị không lấy là tôi đem về. Thế như là nội tôi nhẫn mà nhớ được cái điều, cái bài kinh học hồi nãy là mình nhẫn là khó lắm. Cho nên nhẫn nhục không sân là khó. Có thế mà không ý thế cũng là khó. Chúng ta gọi là hữu thế bất khả ý tận, mà thế tận quan tôn phục. Người có thế là không nên ý thế. Nếu mình ý thế thì cái thế nó hết rồi, là cái quan tôn báo nó gặp nhau. Cho nên người ý thế, có thế mà không ý thế là khó. Người đệ tử Phật có thế mà không ý thế, xuất hiện vô tâm là khó. Đúng việc hoặc thấy hoặc nghe hoặc ngửi đến chút biết, mà những cái trái lòng với cái ý của mình mà mình thản nhiên được, hạn chế được cái giận dữ, cái ghét, cái thương là có. À, học rộng nhân nhiều cũng khó. À, học rộng nhân nhiều để mà hiểu biết, có khả năng nhận thức cho lý cũng là khó. À, từ việc cái tâm ngã mạn cũng khó. Mạn là cái mạn của hổng tôi nói, người ta ưa có cái mạn lắm, tham sân si mạn nghi là những cái thứ tiền não căn bản đó. Ngã mạn là tự cao, tự đại, tự tôn, tự thị, coi mọi người không ra gì. Rồi mạn quá mạn là chính mình thua người ta, người ta hơn mình mà mình lại vẫn cứ cho là mình hơn, cho mình mạn quá mạn. Còn tư liệt mạng, tư liệt mạng là tất nhiên là mình khinh những người thấp hơn mình đã đành. Mà sự thật mình thấp hơn cái người thấp đó mà vẫn cứ mạng. Mình thấy cái rồi mà giết từ cái ngã mạng là rất là khó. Không khinh cái người chưa học cũng khó. Thường thường người ta khinh cái người chưa học, vì học đạo cũng như học đời. Mà nếu mà cái người ta thấp kém hơn, người ta học ít hơn mà mình không khinh là đã là một việc khó. Cần phải phấn đấu mới có thể làm được việc đó, mới không mới không khinh. Tâm và việc làm mà bình đẳng là một việc khó nữa. Tâm hạnh bình đẳng, việc làm đối với mọi người bình đẳng, và cái tâm mình trong vấn đề thương ghét khen chê phải với thân sơ mà bình đẳng, đó là vấn đề khó. Không nói những cái phải với của người khác cũng là một vấn đề khó. Như nãy tôi nói, thì thấy chung nhược hữu bất tính tự nhiên vô, trường đảm do gia hữu mà nguyên lương xứ xứ động, phải quấy nhà nhà, nhà nào cũng có. Nhưng mà làm sao mình đừng nói cái phải cái quấy của người ta, cái đó là không có. Cái đó là một cái việc tu hành. Chúng tôi ở thế gian là nếu mà không có học đạo là hay nói cái phải quấy của người ta, nói cái tốt xấu của người ta, cái đó không tốt. Mình giữ được cái đó là rất là khó. À, gặp cái người thiện tri thức cũng khó. Thiện tri thức tức là bạn lành đấy. Ở đời bạn thì là không dễ kiếm, không khó kiếm lắm đâu. Nhưng mà kiếm được cái người bạn lành, cái người bạn mà hàng ngày mà giúp cho ta những cái hay, những cái đẹp, mà giống như hồi xưa Quảng Trọng nói, sinh ngã giả phụ mẫu mà thành ngã giả bằng hữu. Cái người sinh cho ta là cha mẹ, và cái người mà làm nên cho ta là những người bạn tốt. Thành ra gặp được cái thiện tri thức là người bạn tốt rồi, là cái người làm nên cho ta, người đó coi như cái công lao gần bằng với cha mẹ. Cái người kiên tấn mà học đạo cũng khó. Học đạo phải kiên tấn. Kiên tấn là gì? Kiên tấn là thấy cái tánh của mình. Các Phật tử học đạo, các Phật tử phải để ý mà phải thấy cái tánh của mình. Tánh mình là tánh gì? Tánh của mình là cái tánh thiện. Cái tánh của các vị là tánh thiện đó nha. Tánh của vị là tánh Phật đó nha, chứ không phải là tánh xấu đâu á. Nhưng mà tại sao trên đời này có những người xấu, những người không phải Phật, những người hung dữ là sao? Cái đó tôi gọi là vô minh đó. Vô minh nó bao che bên ngoài, giống như là tấm gương trong sáng, thể gương trong sáng mà tại bụi nó bám ở bên ngoài, giống như vàng 4.9 vốn là vàng thật mà hiện giờ không thấy vàng được, là tại vì nó rớt trong keo, trong sơn đen, trong bụi đất. Chứ còn sự thật là màn bóng số 9 là rực rỡ đó, tấm gương là Phật là trong sáng đó. Thì tấm của các vị là màn bóng số 9 nha, tấm của các vị là tấm gương Phật trong đó. Nhưng mà lúc nào mà các vị thấy phiền não vô minh đầy nhập, mà các vị không được an lành, các vị không có vui sướng, các vị thấy dòng khổ đau cầm chết đó, là tại phiền não vô minh nó bám bên ngoài giống như bụi bặm, như keo sơn đó. Thành ra phải thấy tấm là thấy cái đó đó. Nhân thì sao tấm mẫu chuyện này, nếu mà nói theo nho, cái tấm của con người là vốn lành đấy. Cho nên là tất cả những cái tâm mà ác, độc, dữ, dằn, thô bạo, các vị bỏ được. Các vị bỏ hết cái tâm ác, độc, thô bạo, dữ dằn, là nó còn lại cái tấm mà không ác, độc, không thô bạo, không dữ dằn, mà các vị bỏ đi đâu. Vô thương, không có cách nào để bỏ được cái đó. Đấy, tôi nói cho các vị thử thí nghiệm coi. Thí dụ rồi nào giờ mình là hung dữ nè, ác động nè, thô bạo nè, xô hiểm nè, hung dữ khó khăn gì đó không? Bây giờ các vị học đạo rồi, các vị bỏ đi, bỏ hết cái đó đi. Coi nó còn lại cái gì? Còn lại cái không thô bạo, không ác độc, không dữ dằn, rất ôn hòa, rất hiền lành, rất là mọi người đều thương mến. Cái đó các vị bỏ đâu? Làm sao bỏ được cái đó? Chính cái đó là cái của các vị đó. Thấy tánh là phải thấy cái tánh mình là cái đó. Vì vậy mà cái câu hồi nãy đó, mà cái người mà đạt đạo tới cái chỗ cao rồi, là vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng, là người ta ở trong cái tánh của người ta. Người ta trở về với cái tánh thiện vốn có của người ta, cái thật tánh vốn có của người ta. Thành ra người ta tránh cần tu cái gì nữa cả. À, là vì người ta đã thấy tánh rồi, người ta trở về với cái tánh thanh tịnh, cái Phật tánh của người ta rồi. Chỗ đó là cái chỗ khó đó. Cho nên là học là thấy tánh, học đạo mà thấy tánh là khó. Từ hoàn cảnh mà quá độ mọi người cũng khó. Tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái trường hợp nào đó để tìm cách để mà độ người ta. Ví dụ như Bồ Tát thì ta vận dụng cái bằng tứ nhiếp pháp, có khi dùng bố thí giúp đỡ người ta để mà nói pháp cho người ta, để quá độ người ta. Có khi là ái ngữ, nói những lời ngọt dịu để cảm tình, để mà quá độ người ta, để lôi kéo dẫn dắt người ta về học đạo lý, làm việc phải. Lợi hành, có khi mình làm cái việc lợi cho người ta, để mà ta có cảm tình rồi mình dẫn dắt ta về làm những cái điều lành, cái điều phải. Đồng sự, có những lúc mình á, người ta cờ bạc mình cũng cờ bạc với người ta, ta uống rượu mình cũng uống rượu với người ta. Nhưng mà uống rượu và cờ bạc để mà động viên, mà nhắc nhở người ta đi về con đường lành của đường chánh, mà bỏ đi những cái điều xấu đó. Cho nên là cái tùy cơ mà quá độ người là khó. Gặp cảnh mà không động tâm là khó. Gặp những cảnh thuận, những cảnh nghịch, những cảnh vui buồn mà cái tâm mình vẫn giữ được bình thản tự nhiên, điều đó phải là người có nghị lực kiên cường mới làm chủ được tâm mình. Và thiếu hiểu phương tiện là khó. Thiếu hiểu phương tiện có nghĩa là cái người này diễn biến linh động trong mọi trường hợp. Miễn là cái việc diễn biến linh động đó có lợi cho mình, cho người, cho tất cả thì có thể diễn biến được hết. Tôi nói ví dụ như giờ trong vấn đề là giữ giới chẳng hạn, vấn đề giữ giới chẳng hạn, giữ giới là Phật tử tại gia là giữ giới và cái bằng không nói dối mà. Nhưng mà bây giờ đây là ví dụ như giờ đi giao đường đây gặp là hai ba người ta quấn lộn, ta rượt nhau, xúc dao xúc củi bữa rượt nhau, thì là cái nhóm A nó rượt cái nhóm B, mà nhóm B mình vừa thấy nhóm B chạy đảo qua trong cái đường hẻm này, thì cái nhóm mà xúc dao xúc củi lại hỏi đây anh này chị nào, thế là có thấy mấy cái thằng nào chạy ngang đây không? Thì lúc bây giờ cái người giữ giới này nói phải tìm cách, một là vượt lẫn cầu mưu, hỏi mấy chú nói gì, tìm A, người đó nói sao, cái mình dung quán còn vui nói gì tệ vậy, để cho cái đám mà bị rơi cho nó chạy cho mất đi. Hoặc là cái thứ hai, cái phương tiện thứ hai nữa là à vậy hả, mấy chú kiếm mấy thằng chạy nhỏ đây hả? Ừ, tôi thấy nó chạy nhỏ bằng kia, mà kỳ thật là nó chạy cái nhỏ này, nó chạy cái nhỏ bên này mà mình nói chạy nhỏ bên kia để đánh lạc hướng, để cho ta khỏi gặp nhau, ta khỏi chém giết nhau nè. Thế thì là cái đó gọi là khéo hiểu phương tiện. Mặc dù này giữ cái giới không nói láo, nhưng mà trường hợp nói láo mà để lợi cho người khác, cứu mạng cho người khác, thì cái nói láo đó lại sinh ra trước. Cho nên khéo hiểu phương tiện là có. Thế thì là trong cuộc đời của người tu hành đó mà, học đạo mà, có 20 cái điều khó như vậy. Mà phải linh động, phải hiểu biết, phải tư duy để mà xử sự cho nó vượt qua tất cả những cái khó đó. Đó là cái nhiệm vụ của người Phật tử, cần phải tìm hiểu, cần phải học đạo, cần phải sáng suốt để mà vượt qua, để mà tu hành trong sự là tiến thân trên con đường đạo của mình. Hết giờ rồi, thân mình ở đây.
Chúng sanh ơi,